This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chứ thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gốc Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Thống đốc Craig Abbott cho biết, hầu hết những người di tản tránh lụt Harvey chạy ra khỏi Houston đều được đưa đến khu vực Dallas-Fort Worth. Vì thế, thị trường nhà cửa ngày càng nóng. Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng của công ty Citywide Property số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Chúng tôi chuyên quản lý nhà mướn, shopping center, kiểm tra tín dụng, lý lịch, việc làm. Xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Bảo đảm, kín đáo và uy tín.
Hàng sale tại chợ New Trần Nguyên cuối tuần này:
chôm chôm 10 đồng 99 một thùng, nho đỏ lớn 1 đồng 59 một pound, xả tươi 3 bó 99 xu, chanh xanh 12 trái 99 xu, hành tây vàng 4 pound 99 xu, ba chỉ 2 đồng 99 một pound, đùi bò 4 đồng 99 một pound, thịt bò thăn dây 4 đồng 99 một pound, lạp xưởng mai Huế lộ 5 đồng 99 một bịch, cà phê Vina 1 đồng 89 một bịch, bánh hỏi Bakitra 1 đồng 29 một gói.
Chợ New Trần Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Nails Warehouse thông báo Color Club Nail Show. Xin kính mời anh chị em trong ngành nails đến tham dự Nail Show tại Nails Warehouse trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, 15 và 16 tháng 10, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nail Artist Robert Nguyễn của hãng Color Club sẽ chỉ dẫn tường tận những kỹ thuật làm ombre nails và nail art design đẹp, mới, lạ, đang thịnh hành trên thị trường. Chúng tôi đã có đầy đủ hàng dipping powder, matching màu nước sơn và màu gel của hãng Color Club, đẹp, dễ nhúng, giá rẻ. Xin lưu ý nhiều hàng sale đặc biệt chỉ trong 2 ngày show Chủ nhật tuần này.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:44 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay thứ Sáu ngày 13, có ai đi làm mặc đồ đỏ để tránh cái xui không nè, cô Thu Nga?
Thế là mặc đồ đỏ thì chống cái xui hả? Không biết có phải là như vậy hay không? Nhưng mà Quang Hưng nói rằng 13 thì mặc 13, chúng ta vui là được rồi và chúng ta cảm thấy rằng hạnh phúc. Mà chúng tôi cũng nghe câu là ngày trời... tháng Phật, thành ra không có ngày nào xui hết, ngày nay vui vô cùng. Tuy nhiên là ông Trump bây giờ đã coi bộ là ông bị nhắc hơi nhiều và lên ở trên ông ấy, hình như là ông tổng thống này coi bộ là ông nổi tiếng hơn những cái ông tổng thống khác, tại vì cái gì mà ông làm thì cũng nổi tiếng hết, mà ông cũng đâu cần bận màu đỏ đâu Quang Hưng, ông chỉ mang cái cà vạt màu đỏ được rồi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà có cái điều như thế này, mặc đỏ hay mặc đen gì đó, cứ ở nhà là chắc anh Khôi Nguyên không có sợ xui, không có sợ kỵ.
Đừng có leo lên máy bay nha.
Đúng như vậy. Nhưng mà đối với những người họ tin, họ mê tín một chút đó, thì họ nói đã xui á thì nằm ở nhà nó cũng xui như thường, chứ không phải là chỉ ở nhà nó không có xui đâu ạ. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6 thì chúng ta cũng chuẩn bị còn một ít tiếng đồng hồ nữa thôi thì chúng ta sẽ được nghỉ ngơi trong ngày cuối tuần. Nhưng mà những người lính cứu hỏa của California thì bây giờ họ đang rất là bận rộn và có thể nói rằng là làm việc không ngơi nghỉ để khống chế ngọn lửa, nhưng mà tình hình có vẻ đang ngày một xấu đi. Theo bản tin sáng nay chúng tôi cập nhật thì đã có 31 người bị thiệt mạng tại những khu vực khác nhau ở California do cháy rừng. Trong lúc đó thì các giới chức chính quyền cảnh báo tình hình có thể xấu đi. Hàng trăm người vẫn còn đang mất tích do ít nhất là 22 đám cháy đang hoành hành ở khu vực này. Hơn 8.000 lính cứu hỏa thì đang vật lộn với cơn lửa bất chấp ngày đêm. Ngọn lửa đã phá hủy hơn 3.500 ngôi nhà trên diện tích hơn 68.800 hecta, khiến cho 25.000 người phải di tản. 17 người đã thiệt mạng ở khu vực Sonoma, 8 người ở Mendocino, 4 người ở khu vực quận Yuba và 2 người ở Napa. Đó là các số liệu mới do các giới chức cung cấp. Và đây được xem như là đợt cháy rừng gây thương vong nhiều nhất tại tiểu bang California kể từ năm 1933. Khi đó thì 29 người đã bị thiệt mạng. Gió mạnh đã làm lửa lan nhanh. Và tuy nhiên, theo như dự báo thời tiết cho biết, sức gió sẽ mạnh lên trong tối ngày hôm nay. Nên vì thế, có thể tình hình sẽ một xấu đi. Và người ta cũng chưa biết rõ là nguyên nhân gây nên vụ cháy rừng lần này. Nhưng theo như các giới chức địa phương cho biết, đường dây điện bị gió cuốn đổ sập xuống có thể là nguyên nhân gây ra cháy rừng. Và một trong những khu vực bị ảnh hưởng tính mạng nhiều nhất là khu vực quận Napa, nơi mà toàn bộ 5.000 người dân đã được lệnh di tản. Và bây giờ thì người ta vẫn đang rất là đau đầu để mà tìm cách khống chế ngọn lửa này đó cô Thu Nga.
Dạ, vâng, nhìn vào những cái hình ảnh này thì thấy nó khủng khiếp vô cùng. Đó này chỉ còn lại tro và xương thôi. Người ta không có thể nào mà biết được, phải lâu thì mới biết được danh tánh. Và cũng như là những người mất tích thì không biết rằng họ có sẽ tìm ra hay không. Và hy vọng rằng đó là những nơi mà những người đó họ có thể là đang ẩn náu, hoặc là đang ở tạm ở những nhà người thân, hoặc là họ bị mất tích, hoặc là trong những cái đám xương cốt đó mà bây giờ người ta chưa có biết ra như thế nào. Thành ra thấy đây là một cái đám cháy mà nó quá khủng khiếp. Và tình trạng cái khẩn cấp này sẽ còn kéo dài và chúng ta cũng không biết là kéo dài bao lâu. Nhưng mà gió thổi 100 cây số một giờ cùng cái độ ẩm không khí chỉ có 10% sẽ khiến cháy rừng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà thì hy vọng là như vậy, chỉ có 10% thêm nghiêm trọng thì không biết có như vậy hay không. Nhưng mà tình hình được cảnh cáo là có thể tồi tệ hơn trong thời gian tới vì cái gió mạnh và độ ẩm cũng như là không khí thấp. Thì đây là một cái đám cháy mà chúng ta thấy rằng là quá dễ sợ. Trong cái vụ đám cháy này là cái bản tin mà người ta chú ý nhiều. Nhưng mà cái bản tin mà về ông Trump thì giống như chúng tôi nói hồi nãy thì ông hôm nay có nhiều cái bản tin nói về ông quá. Nhưng mà có một cái bản tin mà nhiều người đang chú ý là cái việc mà Obamacare đã cho rằng khi mà hủy bỏ như vậy thì có hàng chục triệu người sẽ mất bảo hiểm thì như thế nào, cho nên người chống, người không. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm đã ký một sắc lệnh nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn để dân Mỹ có thể mua các chương trình bảo hiểm y tế giản dị sử dụng quyền hành của Tổng thống sau khi mà ông làm lung lay Obamacare, sau khi các thượng nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội không hủy bỏ được cái đạo luật chăm sóc y tế mà được ra đời năm 2010. Ông Trump ban hành cái sắc lệnh hành pháp nhằm mục tiêu cho phép các doanh nghiệp nhỏ hợp lực với nhau vượt xa ra ngoài ranh giới của tiểu bang để mua những chương trình bảo hiểm y tế rẻ hơn, ít bị kiểm soát chặt chẽ hơn cho nhân viên của mình với ít phúc lợi hơn. Tuy nhiên, những lựa chọn bảo hiểm mới này có thể tới năm 2019 mới được áp dụng. Và sắc lệnh của Tổng thống vừa ban ra có thể đối mặt với những thách thức pháp lý từ các tổng trưởng lý theo đảng Dân Chủ của các tiểu bang. Và đây là cái bước đi cụ thể nhất của ông Trump để lật ngược Obamacare kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1. Với lời hứa là bãi bỏ chính sách đối nội mang cái dấu ấn của Tổng thống Barack Obama. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer là lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện cáo buộc ông Trump là một tay phá tan tành hệ thống chăm sóc y tế. Và không bãi bỏ được luật này ở Quốc hội thì Tổng thống giờ đang phá hoại hệ thống này, thì ông Schumer nói như thế. Nhưng mà Hạ viện hồi tháng 5 đã thông qua một đạo luật của phe Cộng hòa để bãi bỏ Obamacare. Nhưng mà những nỗ lực của các thượng nghị sĩ Cộng hòa trong Thượng viện nhằm bãi bỏ và thay thế Obamacare đã thất bại vào tháng 7 và tháng 9. Một phần vì dự luật được đề nghị sẽ khiến cho hàng triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế. Vấn đề này vẫn là vấn đề nhức đầu, Quang Hưng.
Đúng như vậy, tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng có nói về cái việc mà Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Donald Trump đã cắt cái khoản trợ cấp của chính phủ đối với lại các công ty bảo hiểm. Mà các công ty bảo hiểm này thì bán bảo hiểm rẻ cho những cái người có lợi tức thấp. Thì nếu mà cắt cái khoản này đó, thì rõ ràng là các công ty bảo hiểm họ sẽ không có bán cái bảo hiểm rẻ cho các những ai mà có lợi tức thấp cả. Và cái điều này đe dọa về cái tính cách pháp lý, và người ta sợ rằng là cái thị trường bảo hiểm sẽ bị lung lay. Tổng thống Trump thì coi như thế là cái hành động của ông đã làm suy yếu về cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ của Tổng thống Barack Obama trước đây. Và như vậy là có tới 20 triệu người hiện nay đang hưởng nằm trong cái chương trình bảo hiểm y tế Obama này sẽ bị ảnh hưởng. Và cái hành động này của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua đã bị lên án bởi những người thuộc đảng Dân Chủ và đe dọa bởi các vị trưởng lý cũng như là các bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang chẳng hạn như là New York, California. Thì họ nói rằng là họ sẽ nộp đơn kiện chính phủ về cái điều này. Ông Trump thì trước đây rất là bực bội về phía đảng Cộng Hòa khi mà họ thất bại trong cái việc cải sửa hay là xóa bỏ luôn chương trình Obama trong những cái lần bỏ phiếu vừa qua. Đây là cái lời hứa mà ông đã từng hứa trong cái cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 là xóa bỏ chương trình Obamacare, mà bây giờ thì lại xóa không có được, cũng như là sửa cũng không có xong. Bằng những cái vị dân biểu thì bây giờ đó là chính ông đã ký cái lệnh hành pháp vào ngày hôm qua để mà có thể làm suy yếu cái chương trình này chứ không có phải là xóa bỏ nó được. Khi cái chương trình chính của Tổng thống Barack Obama là Obamacare đó, là nó nhằm trợ cấp, dùng tiền của chính phủ và dùng những cái số tiền mà khi mà đóng thuế của những người giàu có cái số lương từ 200.000 trở lên, họ phải đóng thêm một khoản thuế nữa để mà dùng cái số tiền đó trợ cấp cho những người nghèo. Thành ra là những cái người mà có lợi tức cao thì họ cảm thấy là mình như là bị chính phủ ăn cướp, cho nên là họ mới lên tiếng phản đối, và vì vậy mà đảng Cộng hòa cố gắng sửa đổi về cái vấn đề này. Một khi đó mà cắt giảm phần trợ cấp cho các công ty bảo hiểm thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với lại những người có lợi tức thấp vốn đang mua bảo hiểm trong cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ của Tổng thống Barack Obama, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và thật ra nếu quý vị biết để ý đó thì thấy rằng là phe Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện lẫn Hạ viện, và vì vậy họ luôn hy vọng rằng họ sẽ làm được cái gì đó để có thể xem như là thành tích trước mặt người dân. Nhưng mà từ sự việc Obamacare đến tất cả những chính sách thì họ chưa có một cái bất kỳ một sự thành công lớn nào về chính sách đối nội tại Quốc hội trong năm nay hết. Nên vì thế đây được xem như là một thất bại đối với phe Cộng hòa và cá nhân Tổng thống Trump. Thì cho rằng trong những ngày tranh cử, ngày đầu tranh cử cũng đã hứa là sẽ bãi bỏ Obamacare ngay ngày đầu tiên lên nhậm chức. Nhưng mà đến lúc này thì nó vẫn không thể nào thành công. Đa số đảng viên của Cộng hòa thì cho rằng Obamacare là một chương trình lãng phí, mặc dù nó cung cấp bảo hiểm cho 20 triệu người dân. Và Tổng thống Trump thì cho rằng đây là một đạo luật vô lý, quá mắc, và ông đã từng thề là sẽ loại bỏ bằng được đạo luật này. Nhưng mà đến nay thì nó vẫn hiện hữu và khó mà có để thay đổi hoặc là bãi bỏ nó được. Thưa quý vị, thì chúng tôi muốn nói tiếp một phần tin cái đuôi của vụ Las Vegas. Bây giờ đó thì các nhân viên điều tra đã bắt đầu cũng như rằng là lấy lời khai và điều tra từng chi tiết ngóc ngách của sự việc. Và theo như lời khai của nhân viên khách sạn Mandalay Bay là ông Stephen Chesuk cho biết rằng là ông đã cảnh báo với khách sạn và nói rằng là có thể báo với cảnh sát rằng có một người đàn ông nổ súng trong khách sạn trước khi thực hiện vụ nổ súng xuống buổi hòa nhạc khiến cho hơn 58 người bị thiệt mạng. Ông đã khai rằng là khi đó ông đang tìm cách sửa một cánh cửa ở tầng 32 thì ông nghe tiếng súng nổ và phát hiện một đồng nghiệp của mình bị bắn trúng. Ông đã gọi cho quản lý và nói với họ phải báo cảnh sát ngay khi tay súng đã nhả đạn. Đài BBC trong ngày hôm qua thì cho biết lời khai của ông Chuck lại thêm vào danh sách những câu hỏi bí ẩn xoay quanh vụ thảm sát kinh hoàng tại Las Vegas. Sau đó thì ông này đã bắt gặp nhân viên an ninh Jesus Campos khi mà ông Campos đã bị ông Paddock, tức là nghi can của vụ này, bắn vào chân. Ông Campos cũng đã khai với rằng là nhân viên bảo trì sớt đã giúp cho ông khi mà ông bị bắn trúng. Và theo đài CBS News thì có thể tay súng Paddock đã nghe ông Strzok thông tin thông báo đối với ban quản trị của khách sạn qua hệ thống radio, nên vì thế hắn đã ngay lập tức hành động. Bản khai của ông Strzok thêm vào một chuỗi các câu hỏi là tại sao cảnh sát không biết được vụ nổ súng trên tầng 32 trước khi ông Paddock nổ súng vào đám đông phía dưới. Ban đầu đó thì cảnh sát cho biết ông Campos bị thương khi cố ngăn cản tay súng bắn vào bên dưới. Tuy nhiên sau đó cảnh sát xác nhận lại rằng ông này bị bắn 6 phút trước khi ông Paddock bắt đầu bắn súng vào những người đứng bên dưới. Và khách sạn, giới chức của khách sạn Mandalay Bay thì lại đưa ra những lập luận trái ngược, bởi vì họ cho rằng ông Campos bị thương là khi mà cảnh sát đã đi lên trên lầu trên, và nói rằng cảnh sát dựa vào bản báo cáo ban đầu là sai lầm do nhân viên khách sạn sai không đúng. Thì bây giờ đôi bên đều có những cái lập luận riêng, nhưng mà chốt lại là vụ này vẫn chưa đi đến đâu, tại vì người ta chưa tìm được những bằng chứng mới hoặc là những chi tiết mới đó cô Thu Nga.
Vẫn là ở trong vòng bí mật, người ta nói rằng dead man can't talk, để ông đã chết rồi, thành ra cái chuyện mà đi tìm những cái việc mà liên quan để tìm ra manh mối bây giờ là cũng rất là khó. Chúng ta thấy cũng có nhiều cái vụ mà án rồi xong rồi cũng lâu lắm, nhưng mà người ta nói sát nhân thì giả tử thế nào cũng tìm ra, thì hy vọng như vậy. Nhưng mà đây là cái đuôi của cái vụ mà thảm sát Las Vegas vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng mà có một cái việc mà đe dọa khác mà chúng ta cũng thấy báo chí lên hầu như là hàng ngày, đó là cái việc mà đe dọa đấu khổ giữa ông Trump với là ông Kim Jong-un. Nhưng mà bây giờ đó, Bắc Hàn lại dọa là bắn hàng loạt hỏa tiễn vào đảo Guam, mà chúng ta cũng biết là đảo Guam chỉ có cách Bắc Hàn chỉ khoảng là 3.400 cây số, hoàn toàn nằm trong cái tầm phủ sóng của tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn. Và Bình Nhưỡng vừa phát đi thông báo mới nhất tuyên bố là sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn nhất lên căn cứ quân sự ở đảo Guam của Mỹ tại Thái Bình Dương. Và Bắc Hàn cũng nói rằng những hành động quân sự gần đây của Hoa Kỳ đã khiến cho Bắc Hàn phải đưa tay ra tới gần hơn cái nút bấm và sẽ trả đũa. Và ở Guam thì đây là căn cứ quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực, nơi mà trú đóng của hơn 7.000 quân nhân và rất nhiều những cái máy móc quân sự quan trọng. Và đây không phải là lần đầu tiên Bắc Hàn tuyên bố là tấn công vào đảo Guam. Trước đó thì ông Kim Jong-un từng tuyên bố là sẽ bắn 4 quả phi đạn tầm trung Hangsong 12 vào cái hòn đảo này. Và đảo Guam nằm cách Triều Tiên 3.400 cây số, hoàn toàn nằm trong tầm bắn nếu mà họ muốn bắn. Và hòn đảo này thì có khoảng là 160.000 dân. Và trong tuyên bố mới nhất thì Bắc Hàn nói rằng Mỹ đã liên tục có hành động quân sự vượt cái mức cho phép của bán đảo Triều Tiên. Và tuyên bố này được cho là ám chỉ cái hành động tập trận hải quân mới nhất giữa Mỹ và Nam Hàn ở trong khu vực này. Và trong một cuộc tập trận hải quân ở vùng biển gần Bắc Hàn thì Mỹ đã đưa hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tới cái khu vực, và hành động này khiến cho Bắc Hàn rất là tức giận. Mà hình như là ông Kim Jong-un cái gì cũng làm ông tức giận hết con Hưng.
Đúng như vậy, chỉ có cái là làm sao mà tặng cho ông nhiều chi một chút xíu là ông khoái mà thôi. Ông này ông khoái ăn chi lắm. Nhưng mà có một cái điều đó mà người ta thấy rằng là nếu mà Bắc Triều Tiên cứ thử hỏa tiễn như vậy á, thì những cái lời mà người dân ta thán không thôi thì chắc là các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, chẳng hạn như ông Donald Trump hay là ông Thủ tướng của Nhật,